Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 6 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN Trung Quốc lần thứ 13.
Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các dự án luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường sắp tới.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh và thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Hà Nội cùng với hơn 30 tỉnh thành triển khai nhiều động tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Liên minh châu Âu đối mặt nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn.
Bệnh viêm phổi bùng phát ở Jakarta, Indonesia hối thúc người dân đeo khẩu trang. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam tổ chức hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN Trung Quốc lần thứ 13 với chủ đề Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, cho đến nay, ASEAN và Trung Quốc đã triển khai nhiều cơ chế hợp tác, bao gồm hội nghị cấp cao thường niên và các hội nghị hợp tác chuyên ngành, trong đó có lĩnh vực tư pháp và pháp luật. Việt Nam đã nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Trong đó, Việt Nam xác định quan hệ với các nước láng giềng là ưu tiên hàng đầu. Theo Chủ tịch nước, Việt Nam đã tích cực hợp tác với các nước thành viên để cùng xây dựng bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa ASEAN và các đối tác. Trung Quốc là đối tác đặc biệt quan trọng của Việt Nam và ASEAN trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có kiểm sát công tố. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao hội nghị đã lựa chọn chủ đề tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Chủ tịch nước tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm trước sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển của mỗi quốc gia, hội nghị sẽ tìm ra được giải pháp hữu hiệu, thống nhất hành động giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước ASEAN và Trung Quốc vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.
Phát biểu kết luận tại phiên họp chính phủ thường kỳ sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được thì sức ép lạm phát vẫn cao, tiếp cận tín dụng, thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, vướng mắc, một số cơ quan, đơn vị, cá nhân còn ngại việc, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sự quyết tâm, quyết liệt chưa cao. Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu trước hết cần tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các luật, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2024 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu xử lý hiệu quả các tồn tại, vướng mắc để phục hồi và phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững các thị trường, nhất là các sàn giao dịch bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, lao động, khoa học công nghệ, bảo đảm công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình. Về các dự án, doanh nghiệp yếu kém và xử lý các vấn đề tồn tại, khẩn trương triển khai phương án xử lý đối với dự án, doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền cho chủ trương, tập trung hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phương án đối với các dự án, doanh nghiệp còn lại, nỗ lực hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, trong đó thúc đẩy mạnh mẽ 6 vùng kinh tế xã hội theo nghị quyết của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, tập trung phát triển kinh tế tại các đô thị lớn để tiếp thêm động lực cho tăng trưởng.
Sáng nay, trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòng Phôn Phong Vi Hẳn đã gặp mặt thân mật các thế hệ lưu học sinh Lào và các thầy cô giáo trường hữu nghị T78 Việt Nam. Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng và xúc động gặp các thế hệ lưu học sinh Lào là các nguyên lãnh đạo, cán bộ cấp cao của Lào từng học dưới mái trường T78, ngôi trường đào tạo số lượng lưu học sinh Lào lớn nhất trong lịch sử. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn cuộc gặp mặt thân mật và ý nghĩa hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì, là dịp để tri ân các thầy cô giáo, phát huy truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc, đặc biệt là góp phần giáo dục các thế hệ mai sau về việc kế thừa, gìn giữ, vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Lào xúc động ôn lại những kỷ niệm trong thời gian học tập tại Việt Nam, đồng thời cũng chia sẻ nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, để mối quan hệ này ngày càng đơm hoa kết trái.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Tham dự phiên họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17. Ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Ngay phiên làm việc đầu giờ sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thông báo kết quả kiểm phiếu 28 chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu, trong đó gồm 7 người thuộc khối Hội đồng Nhân dân và 21 người khối Ủy ban Nhân dân thành phố. Lấy phiếu tín nhiệm là một hoạt động giám sát quan trọng được thực hiện theo quy định số 96 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và nghị quyết số 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những thành công để giúp cho hoạt động của bộ máy nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14, trong sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội và các nội dung chủ yếu của quy hoạch thủ đô. Phát biểu thảo luận tại hội trường, đại biểu Phạm Đình Đoàn, tổ đại biểu huyện Mê Linh cho rằng, vừa qua các doanh nghiệp rời khỏi thị trường có xu hướng tăng, doanh nghiệp giải thể tăng 15%, cho thấy cộng đồng doanh nghiệp cả nước nói chung và của thủ đô nói riêng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đại biểu mong muốn thành phố có thêm nhiều giải pháp hơn nữa, cho thấy sự đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp, thể hiện thủ đô gương mẫu đi đầu, nâng cao chỉ số phục vụ cộng đồng doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp thì đóng góp thuế, tạo công việc làm rất nhiều cho Hà Nội. Nhưng mà trong khi mình thu thuế thì cao, doanh nghiệp thì khó khăn. Nếu chúng ta mà không có những cái giải pháp thật sự là tốt đối với cộng đồng doanh nghiệp thì tôi khẳng định đây là một cái điều rất là đáng tiếc. Bởi vì mất 5, 10, 15, 20 năm mới xây dựng được một cái doanh nghiệp mà bây giờ người ta phải thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa. Đấy là điều vô cùng đáng tiếc. Tôi nghĩ rằng Hà Nội cần phải có một cái cơ chế nào đấy. Thì khi doanh nghiệp có vấn đề khó khăn là cũng phải đi đầu trong cái việc mà giải quyết những cái mà doanh nghiệp đang vướng mắc.
Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, thành phố đang tích cực triển khai 3 nội dung quan trọng, gồm xây dựng luật thủ đô sửa đổi, lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Những nội dung đặc biệt quan trọng này có ý nghĩa kiến tạo không gian phát triển mới, đồng thời xây dựng thể chế đồng bộ, vượt trội, đặc thù, tạo điều kiện thực hiện các giải pháp huy động tối đa mọi nguồn lực, động lực để xây dựng thủ đô theo hướng bền vững.
Và thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng rà soát, cắt bỏ các cái thủ tục không cần thiết, làm tăng chi phí, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Đấy, rồi tăng cường nhiều hơn nữa cái xác định cái trách nhiệm của chính quyền với doanh nghiệp bằng cái tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe để tập trung tháo gỡ, rồi tập trung cải cách và rà soát. Thành phố đã ban hành cái kế hoạch để đẩy mạnh và rà soát, nâng cao các cái chỉ số của thành phố.
Trong thời gian tới, song hành với việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám đột phá vì lợi ích chung, vì công việc chung, với quan điểm xuyên suốt, chọn đúng người, trao niềm tin, cho điểm tựa, đánh giá bằng sản phẩm cuối cùng, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.
Tiếp tục rà soát các nội dung nhiệm vụ bổ sung nguồn lực đảm bảo thực hiện phân cấp ủy quyền, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền gắn với kiểm tra giám sát, kiểm soát phân bổ nguồn lực, tập trung xây dựng đầy đủ cái định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, thông tin truyền thông. Đây nó cũng sẽ là một công đột phá rất lớn để triển khai cái cải cách thủ tục chính của thành phố, xây dựng và đề xuất các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, đảm bảo khơi dậy các cái nguồn lực về văn hóa di sản, nguồn lực về tài nguyên số, tài nguyên nhân văn trong cái quá trình phát triển thủ đô văn hiến văn minh hiện đại.
Về việc nghiên cứu các nội dung số liệu có liên quan các mốc thời kỳ và tầm nhìn quy hoạch nhằm đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch thủ đô Hà Nội và điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định đây là một trong những nội dung quan trọng đã được thành phố quan tâm chỉ đạo. UBND thành phố sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và giao các ngành tiếp tục rà soát để cập nhật bổ sung các nội dung kiến nghị đề xuất trong luật thủ đô sửa đổi.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp với đa số đại biểu biểu quyết tán thành. Ngày hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Mục tiêu tổng quát được nêu trong nghị quyết là tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của kinh tế thủ đô. Đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các khâu đột phá, cơ cấu lại kinh tế thủ đô gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội tại của kinh tế thủ đô. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn năm 2021-2025. Với mục tiêu cụ thể, 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 20% số huyện và 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư cho khu vực nông thôn giai đoạn năm 2021-2025 gần 92.700 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với giai đoạn năm 2016-2020, gồm cả nguồn vốn ngân sách và huy động ngoài ngân sách. Về nội dung này, ông Nguyễn Minh Tuân, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố, trình bày báo cáo thẩm tra nêu rõ.
Chú ý việc huy động, bố trí các nguồn lực đầu tư phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Về nguồn vốn lồng ghép, đề nghị rà soát xem xét nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tín dụng, nguồn huy động và các nguồn hợp pháp khác để đảm bảo khả năng thực hiện. Về nguyên tắc huy động các nguồn lực khác, đề nghị rà soát bổ sung nội dung triển khai thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch, huy động trên nhiều hình thức khác nhau và có sự theo dõi thống kê, bảo đảm chính xác, đầy đủ từng nguồn vốn để triển khai thực hiện, đồng thời đề nghị bổ sung thêm các giải pháp huy động nguồn vốn để thực hiện đề án.
Chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tán thành biểu quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đối với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá, thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng tại 5 khu vực được điều chỉnh tăng so với năm 2023. Trung bình, tại các quận tăng khoảng gần 17% và tại các huyện khoảng 22%. Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức tăng trung bình tại các quận huyện là 15%. Cũng trong ngày hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công. Nghị quyết quy định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố và một số nội dung quan trọng khác.
Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 34 năm ngày truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố đến chúc mừng Hội Cựu Chiến binh thành phố. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, chúc mừng Hội Cựu Chiến binh thành phố nhân kỷ niệm 34 năm ngày truyền thống, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định những hoạt động của hội đã góp phần vào kết quả chung của thành phố trong năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy mong muốn Hội Cựu chiến binh thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương hội, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng trong các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ, tiếp tục rà soát để xóa nhà xuống cấp của hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân. Bên cạnh đó, hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hội viên và nhân dân, trước mắt là triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô nói riêng để góp vào sự phát triển của thành phố.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 11 và định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2023. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 11, các cơ quan báo đài Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự, chính trị. Các sự kiện quan trọng, hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố. Trong đó nổi bật là báo chí thông tin, tuyên truyền đậm nét, đúng định hướng các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố, tập trung thông tin tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nội dung chương trình làm việc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, tuyên truyền về những điểm mới trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi và phản ánh ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, cử tri liên quan nội dung dự thảo luật.
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chiều nay, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức cuộc tọa đàm trực tuyến với chủ đề Dự trữ hàng Việt phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn Hà Nội. Thông tin tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong năm 2023, ngành công thương Hà Nội cùng với trên 30 tỉnh, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa, phục vụ thị trường Hà Nội và các địa phương. Kết quả đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ lượng hàng hóa từ các tỉnh, thành phố đạt trên 500.000 tấn là sản phẩm hàng Việt. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp bán lẻ, cơ quan quản lý trao đổi, phân tích những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai cuộc vận động, qua đó gợi mở những giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả, sức lan tỏa của cuộc vận động đến với doanh nghiệp, người dân thủ đô.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề Thanh âm cuộc chiến nhân kỷ niệm 51 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, kỷ niệm 50 năm trao trả phi công Mỹ. Trưng bày gồm 3 nội dung: khúc ca chiến thắng, dòng ký ức và chung tay hàn gắn. Các nội dung nhằm giúp công chúng hiểu hơn sự khốc liệt của những cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ khi leo thang phá hoại miền Bắc, tái hiện cuộc sống sinh hoạt, lao động của quân dân Hà Nội cuối năm 1972 với tinh thần đoàn kết chiến đấu và phục vụ chiến đấu, vượt qua mất mát đau thương, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Trưng bày cũng giới thiệu cuộc sống của các phi công Mỹ trong trại tạm giam Hỏa Lò, cùng mong muốn chấm dứt chiến tranh để trở về với gia đình. Câu chuyện về những ngày trao trả phi công Mỹ cách đây 50 năm, những nỗ lực chung của chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh cùng với sự nỗ lực của các tổ chức cá nhân trong hoạt động ngoại giao nhân dân, đặc biệt là các cựu chiến binh đã góp phần nối lại quan hệ giữa hai nước.
Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu gốm sứ Bát Tràng đã nổi tiếng trong và ngoài nước, và ngày nay, những người con làng nghề Bát Tràng bằng cái tâm và tình yêu với nghề truyền thống của cha ông đang nỗ lực sáng tạo không ngừng để tạo ra các mẫu mã sản phẩm mới, phát huy làng nghề gốm Bát Tràng truyền thống.
Bác tên là Phùng Thị Kim, địa chỉ chỗ này là thôn 2 Bát Tràng. Đây là cháu muốn nặn gốm này, ở trên bàn xoay. Đây là bàn xoay và đây là gọi là đất. Mình muốn nặn đĩa, nặn bát, nặn bình hoa, hoặc những cái ống cắm bút, hoặc cái cốc uống nước. Từ vị trí này mình có thể nặn được với sự hướng dẫn của bác.
Đây cũng là lần đầu tiên mình được nặn gốm, mình thấy vui. Cái này giúp mình giải trí sau thời gian làm việc cũng khá là tốt.
Hôm nay thì tại vì tớ cũng đang có lịch nghỉ, rảnh thì là kiếm chỗ để mình đi tham quan, trải nghiệm. Mình thấy đây cũng là một trải nghiệm khá là mới lạ, cũng thú vị được trực tiếp cầm vào đất để nặn các cái hình thù mình muốn. Nhưng mà kiểu mình cũng lần đầu nên là cũng chưa có kinh nghiệm để nặn ấy, thì vẫn còn đang nhờ các cô, với cả xíu nữa thì chắc là mình sẽ nhờ cô dẫn mình đi tham quan các cái điểm bảo tàng, với lại chắc là sẽ vào trong một số cái xưởng để xem quy trình của mọi người làm ra một thành phẩm nó như thế nào.
Nằm ở Tà Ngạn, sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội 10 km, làng gốm của Bát Tràng là địa chỉ du lịch giới thiệu tinh hoa nghề truyền thống làm gốm lâu đời và nổi tiếng. xen qua những nếp nhà hoài cổ và những con ngõ hun hút đã nhuốm màu thời gian, ta như được lạc vào một thế giới nơi thời gian ngưng động. Ở đó, mái đình xưa bên bờ sông Hồng vẫn hiên ngang đón chờ khách vãng lai. Thi thoảng có tiếng trẻ con kêu đùa xíu xít. Đặc biệt hơn cả là một nếp sống nền nã, đầy quy củ, một nguyên tắc làng nghề truyền dạy mà ngôi làng ấy nhất mực tuân theo. Người dân làng Bát Tràng, ngoài việc phát triển làng nghề để tạo ra những sản phẩm thương mại, tạo kinh tế cho các hộ gia đình, thì họ còn biết cách kể câu chuyện gốm của làng nghề qua các trải nghiệm du lịch. Nghệ nhân ưu tú Vương Mạnh Tuấn, Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ nhân Thợ giỏi làng gốm Bát Tràng, bộc bạch.
Chúng ta đang ngồi đây là cái điểm đón du lịch của thành phố. Và khách du lịch về Bát Tràng vừa tìm hiểu về gốm mà còn về tìm hiểu về văn học và lịch sử của làng gốm chúng tôi. Các cháu về đây cũng được trải nghiệm làm gốm, nghĩa là mình cũng là một người thợ. Mà khách du lịch quốc tế về đây cũng rất mong muốn là được hòa mình vào dòng chảy của gốm Bát Tràng hiện tại. Nghĩa là ra một cái sân chơi mà tự vuốt nặn vẽ, đấy là tự mình cảm nhận được, tự mình trải nghiệm được cái làm gốm của làng nghề Bát Tràng. Đấy là những cái mà chúng tôi rất tự hào về cái phát triển du lịch chung.
Như chia sẻ của nghệ nhân ưu tú Vương Mạnh Tuấn, làng gốm Bát Tràng có một dòng chảy không ngừng. Qua từng thời kỳ, bên cạnh việc giữ gìn tinh hoa cho nghề làm gốm, các nghệ nhân còn học hỏi những điểm mới của khoa học kỹ thuật để giúp sản phẩm gốm mang hơi thở đương đại đến gần hơn với công chúng. Đến đây, bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu văn hóa lịch sử làng nghề bởi những hướng dẫn viên du lịch của làng. Với truyền thống làng văn, làng nghề, mỗi thế hệ sinh ra và lớn lên ở Bát Tràng hiểu rất rõ về cái gốc của mình và sẵn lòng chia sẻ với du khách tham quan. Điều đó được thể hiện rất rõ trong định hướng phát triển làng nghề gắn với du lịch của Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng như chia sẻ của ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Trong thời gian tới thì để mà đẩy mạnh phát triển du lịch của địa phương xã Bát Tràng cũng như là cái kế hoạch phát triển du lịch của Bát Tràng theo cái đề án bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch trên địa bàn xã Bát Tràng thì chúng tôi cũng đang xây dựng một cái đề án cũng như là các cái sản phẩm du lịch hướng tới cộng đồng nhiều hơn, có nghĩa là có những cái khu trải nghiệm mang tính chất cộng đồng lớn hơn để cho du khách đến đây là có thể trải nghiệm bất kỳ lúc nào và bất cứ lúc nào, thời điểm nào, thời gian nào cũng được trải nghiệm những cái sản phẩm của Bát Tràng.
Câu chuyện về gốm sứ không phải là câu chuyện mới, nhưng gốm Bát Tràng không chỉ còn là cái tên cho một làng nghề mà còn là một thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam cũng như nước ngoài. Nghệ thuật không chỉ đơn thuần là cái đẹp mà nó còn bao hàm cả nội dung và thông điệp mà người thợ muốn truyền tải. Đến với Bát Tràng, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu với nghề gốm của mỗi người dân làng qua cách họ nâng niu, trân trọng những giá trị cha ông để lại.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, tổng đàn lợn toàn thành phố hiện có gần 1,5 triệu con, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng thịt lợn xuất chuồng cũng tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 210.000 tấn. Để chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ đầu năm 2023 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã chỉ đạo hệ thống thú y cơ sở tiến hành tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi. Theo đó, khoảng 281.000 con lợn đã được tiêm vaccine, đạt gần 93% kế hoạch năm. Song song với tiêm phòng vaccine, cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã thực hiện lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng dịch bệnh động vật, trong đó đã lấy 500 mẫu dịch tả lợn châu Phi để kiểm tra hiệu giá kháng thể. Với sự chủ động của ngành nông nghiệp, từ đầu năm 2023 đến nay, dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là bệnh dịch tả châu Phi, được kiểm soát tốt.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã cảnh báo về tình hình xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Cũng trong ngày, quốc vương của Jordan cảnh báo rằng chiến dịch ném bom không ngừng của Israel đang khiến tình hình trở nên ngày càng nguy hiểm, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Nigeria cho biết văn phòng khu vực Tây Bắc có 85 thi thể, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã được chôn cất và 66 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ máy bay không người lái của quân đội Nigeria đã tấn công nhầm vào nước này. Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra, tuy nhiên phía quân đội vẫn chưa công bố con số thương vong cụ thể.
Chính phủ Mỹ thông báo sẽ từ chối cấp thị thực cho những người định cư Israel tham gia các vụ tấn công người Palestine ở khu bờ Tây. Thông báo nêu rõ Mỹ sẽ từ chối cho nhập cảnh đối với bất kỳ cá nhân nào liên quan đến các hành vi phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở bờ Tây, hoặc những người có các hành động hạn chế quá mức khả năng tiếp cận của dân thường đối với các dịch vụ thiết yếu và nhu cầu cơ bản.
Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu cảnh báo EU đang đối mặt nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát, và cho biết thêm EU sẽ cấp thêm 30 triệu euro, khoảng 32,4 triệu đô la Mỹ để bảo vệ những địa điểm tôn giáo và kêu gọi sự hợp tác của các nước láng giềng để có thể đối phó với nguy cơ này.
85% nhân viên của cơ quan y tế quốc gia Italy và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đã ngừng làm việc trong vòng 24 giờ, dẫn đến việc hoãn 1,5 triệu lượt khám bệnh và phẫu thuật. Những người tham gia đình công yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn và cải thiện hệ thống y tế công cộng. Bên cạnh đó, phản đối đề xuất cắt giảm trợ cấp trong dự luật ngân sách năm 2024 mà chính phủ Italy phê duyệt hồi tháng 10 và đang chờ Quốc hội thông qua.
Giám đốc Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Indonesia đã xác nhận Cơ quan Y tế thủ đô Jakarta và một số cơ sở y tế đã báo cáo về các trường hợp viêm phổi, trong đó có trẻ em. Hàng loạt trẻ em được chẩn đoán nhiễm vi khuẩn Mycoplasma sau khi xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính. Người dân được yêu cầu lập tức đeo khẩu trang trở lại như một biện pháp phòng ngừa sau sự bùng phát bệnh viêm phổi ở nước này.
Hàn Quốc đã triển khai kế hoạch toàn diện nhằm cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe tâm thần 2 năm một lần cho thanh niên tuổi từ 20 đến 34 trong bối cảnh nước này ghi nhận tỷ lệ tự tử khá cao. Bên cạnh đó cũng có các dịch vụ tư vấn khác phù hợp với mọi nhóm tuổi. Đây được coi là nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm giải quyết tỷ lệ tự tử cao của nước này.
Bản tin thể thao.
Tại vòng 15 ngoại hạng Anh, hành quân tới sân Luton, Arsenal tự tin sẽ giành trọn 3 điểm nhờ phong độ ấn tượng thời gian gần đây. Trận đấu giữa đội bóng mới lên hạng Luton và Arsenal đã cống hiến cho người xem màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Sau 90 phút thi đấu, tỷ số vẫn là 3-3. Trận đấu chỉ có 6 phút bù giờ và Arsenal ghi bàn quyết định khi đồng hồ điểm giây thứ 22 của phút bù thứ 7. Martin Odegaard tạt chân trái một chạm vào vòng cấm để Rice bật cao đánh đầu góc chéo, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 cho đội khách Arsenal. Giành chiến thắng kịch tính trước Luton, ở những phút cuối, Arsenal đảm bảo vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League với 36 điểm sau 15 trận. Trong khi đó, Luton vẫn ngụp lặn ở nhóm có nguy cơ xuống hạng. Trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Wolves và Burnley. Cả hai đều cần điểm để bứt phá khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng trước thềm giai đoạn năm mới. Có lợi thế sân nhà, đồng thời được đánh giá cao hơn so với đối thủ Burnley, câu lạc bộ Wolverhampton nhập cuộc tự tin và dồn đội hình lên tấn công ngay từ khi bắt đầu trận đấu. Những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn thắng ở phút thứ 42 do công của tiền đạo người Hàn Quốc Hwang Hee-chan. Trong những phút còn lại, cả hai đội bóng đều được có những cơ hội nguy hiểm của riêng mình, tuy nhiên đã không tận dụng được chuyển hóa thành công bàn thắng. Chung cuộc, Wolverhampton có chiến thắng tối thiểu trước Burnley 1-0 trên sân nhà. Tại vòng bảng AFC Champions League, đội hình xuất phát của Anas có chuyến làm khách tới Istiklal có không ít xáo trộn. Ronaldo bị chấn thương và không được đăng ký thi đấu. Ngoài ra, Anas cũng cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị và đó là lý do Anas không thể lấn át đối thủ. Thậm chí họ còn để cho đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 32 sau cú sút chìm từ cự ly xa của đội trưởng Dazilon. Phải sang đầu hiệp 2, Anas mới tìm kiếm được bàn gỡ. Garib tung cú sút từ cự ly 6m đánh bại thủ môn Yatimov bên phía Istiklal. Trong phần còn lại của trận đấu, Anas kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Với kết quả này, Anas kết thúc vòng bảng với 14 điểm sau 6 trận và thành tích bất bại. Trong khi đó, Istiklal bị loại khi xếp cuối bảng E với chỉ 3 điểm. Tiền vệ Jude Bellingham đã được trao giải thưởng cậu bé vàng danh giá tại Turin, Italia, vinh danh cầu thủ trẻ ấn tượng nhất trong năm với chiến thắng áp đảo. Bellingham nhận được 45 trong số 50 thành viên bỏ phiếu ở vị trí số 1.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết Hà Nội tối và đêm nay trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C. Sáng mai, thời tiết ấm hơn, trưa chiều trời hửng nắng, sáng sớm vẫn có sương mù và sương mù nhẹ vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ C. Tối và đêm mai, trời rét, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17 độ. Chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội đã có phần cải thiện. Tuy nhiên, những người có thể trạng sức khỏe yếu vẫn cần trang bị khẩu trang khi đi ra đường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, Tổ chức sản xuất Thúy Chi cùng phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng ngày mai.